Ta nên biết rằng những thành tựu trong việc tu hành của chúng ta, đó là một tấm gương tốt nhất, là những hình ảnh điển hình nhất. Chúng ta nên giữ thiện tâm thật kiên cố, đừng để ngoại cảnh chi phối. Ngoại cảnh là cảnh giới của ma. Ma ở đây không phải mặt xanh nanh vàng, mà có mặt xanh nanh vàng khi sắp mặt bạn sẽ giật thót, có giò chạy. Ma ở đây rất giỏi hóa trang, khiến khi nhìn thấy bạn sẽ thích ngay, gặp nó bạn sẽ quyến luyến mãi không thôi. Như thế mới lợi hại. Những con ma tiếng tốt lợi dưỡng ngũ dục lục trần, khi tiếp xúc với nó, bao nhiêu người tu hành đã phải thân bại danh liệt. Ngày xưa rất nhiều người tu hành suốt đời ở thâm sơn cùng cốc, không xuất hiện, không tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nguyên nhân gì? Sợ mình không thể chịu được những thứ mê hoặc, rồi thối tâm trong đời này. Đây là cách làm rất thiết thực, đúng đắn. Họ hiểu được việc phải bảo toàn chính mình. Ngày nay những duyên như thế này rất ít. Nếu bạn ở trong núi sâu, phương tiện giao thông và khoa học kỹ thuật ngày nay rất phát triển, cho dù ngôi chùa có ở thâm sơn cùng cốc, cũng có truyền hình, điện thoại, internet. Như thế là hỏng. Thật sự tu hành đừng cần những thứ như thị, cứ sống một đời thanh bạch. Cuộc sống đảo lộn thế nào ta không cần biết, vì tâm ta đang an tịnh, không chịu tác động bên ngoài. Như thế mới được. Người nào thắc mắc, mỗi ngày tôi đều thấy thiên hạ thái bình, đâu có gì đâu, tốt đẹp cả mà. Nếu bạn tiếp xúc với những sợi dây liên lạc này thì bạn sẽ rắc rối to. Lúc đó mới thấy đời loạn, không gia chạm với gì cả thì thiên hạ thái bình. Quý vị xem những người cùng ở với mình trên quả đất này, sống chung với nhau mà thiên hạ của chúng tôi thái bình, an ninh. Còn xã hội các quý vị đầy dẫy tai nạn loạn lạc, bên chỗ tôi không có, chưa bao giờ nghe đến. Không nghe không phải là vô sự đó sao? Đây là cách biết tự bảo vệ mình. Chúng ta thường nói xã hội ngày nay những người theo đầu tư vào lĩnh vực này rất đông, như phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí, đầu tư vào lĩnh vực này rất đông. Họ có quyền xuất bản. Có quyền biểu diễn. Nhưng chúng ta có quyền không xem. Quý vị không thể kéo chúng tôi đi. Chúng tôi có quyền không tham dự, không xem, không nghe quý vị. Tôi có quyền ngày nào cũng ở nhà đọc kinh Phật, cùng làm bạn với cổ nhân. Đây là cách biết bảo vệ bản thân. Kiên quyết bỏ, đây là trợ duyên rất quan trọng. Tại sao? Buông bỏ được lòng tham muốn. Không còn lòng tham muốn thì đã giảm đi 80% phiền não. Nên biết 80% phiền não xuất phát từ lòng tham. Nếu cắt được lòng tham thì giảm được 80%. Thế nào là bỏ? Chỉ cần bỏ lòng tham là được. Bỏ tham sân si, đây gọi là bố thí. Bố thí nhiều mà tham sân si vẫn còn thì cũng như không bố thí. Đó chỉ là cách kết một chút duyên với thế gian, tu một chút phước báo của thế gian, chứ không có công đức gì. Bỏ được tham sân si mới có công đức thật sự. Chúng ta phải hiểu, cần săn sóc kỹ lưỡng thiện tâm, cần phải dung bồi gốc thiện thật tốt. Thiện căn của thế gian là không tham, không sân, không si, còn thêm không ngạo mạn, không nghi ngờ. Như thế là thiện căn thế gian của bạn đã viên mãn. Cần liên tục không để khiếm khuyết. Đây chính là cách thiết lập nhân duyên thù thắng với chư Phật Bồ Tát. Cái này cũng rất khổ. Ví dụ bản thân có 10.000 đồng tiết kiệm, gặp người có 20.000 thì nghĩ muốn có thêm 10.000 nữa, muốn giống như họ. Bản thân có một cái tivi, thấy người ta có hai cái, lại muốn có thêm một cái nữa cho bằng người ta. Muốn mà không được trở nên buồn phiền, muốn mà đạt được cũng không hết suy nghĩ. Vì ham muốn không ngừng, dục vọng không có điểm dừng, nỗi buồn phiền không bao giờ dứt. Đó là chuyện bình thường của con người. Tôi nhớ có một lần để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ở Đài Loan, tôi ra ngoài gọi một xe taxi. Tài xế taxi vừa lái xe vừa kể khổ với tôi. Nói cái gì? Cuộc sống của bản thân không bằng người khác. Tôi hỏi anh ta, tôi nói tiền ông kiếm một tháng đủ tiêu dùng trong nhà không? Đủ, còn dư nữa. Tôi nói thế thì tại sao? Thấy người ta hôm nay mua đồ dùng mới, ngày mai mua đồ dùng mới. Tôi nói sao lại phải như thế? Tôi nói anh nghĩ thử xem, một cái áo của chúng ta giữ gìn một cách cẩn thận có thể mặc 10 năm. 10 năm không cần mua thêm áo. Anh dùng tủ lạnh bảo quản nó cẩn thận cũng có thể dùng 10 năm. Không phải là anh rất vui vẻ, rất giàu có đó sao? Anh cần gì phải so đo với người khác? Anh ta thấy có lý. Tôi nói anh nghĩ thông rồi sẽ vui vẻ không ai bằng, anh buồn cái gì? Đừng so sánh với người khác. Khi so sánh với người khác sẽ khiến anh suốt đời khổ não, suốt đời lo lắng. Anh sống không vui vẻ gì. Khi anh không so sánh với người khác, anh rất vui vẻ. Dần dần anh ta cũng đã hiểu. Đừng tranh giành với người ta những thứ đó. Phải tranh giành cái gì? Tranh giành niềm vui. Tôi vui hơn anh. Vui vẻ và lo lắng khác nhau rất lớn. Vui vẻ thì thân tâm mạnh khỏe, lo lắng thì âu sầu bệnh tật. Người ta sao có thể so với anh được? Vì vậy buông bỏ tất cả có thể sinh sống được là hạnh phúc nhất rồi. không cần phải quá nhiều. Nhà ở, ở căn nhà nhỏ nhỏ. Cả đời tôi không muốn sống trong căn nhà lớn. Tại sao? Khó dọn dẹp. Quý vị phải mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp sạch sẽ? Căn nhà nhỏ của tôi chỉ cần mấy phút đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Xem ra rất thoải mái dễ chịu. Quý vị thấy tốt không? Vì vậy con người phải biết hưởng thụ. Cũng chính là bản thân biết hưởng phước. Biết cái gì là phước. Những đồ cá nhân của quý vị càng ít càng thoải mái. Không cần kiểm tra. Ra ngoài chỉ cần hai bộ quần áo mặc trên người và mang theo. Nếu nhiều quần áo phải lựa cái này lựa cái kia, quý vị xem lãng phí bao nhiêu thời gian, lãng phí bao nhiêu tinh thần. Không cần phải như vậy. Vì vậy chúng ta nghĩ xem, Phật Thích Ca đã là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tài sản của Ngài chỉ có ba y một bình bát, ba bộ quần áo một cái bát. Tài sản chỉ chừng đó thôi. Mỗi ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, Ngài rất tự tại, không hề lo nghĩ điều gì. Chẳng lẽ Ngài không muốn xây một đạo tràng, xây một ngôi chùa? Ngài không cần. Nếu Ngài cần, chỉ nói một câu, mọi người đã xây xong rồi. Không cần. Thật sự tự tại. Cho nên phải biết sống. Bản thân có một nơi chốn dừng chân nhỏ bé là đủ rồi. Thật sự vui vẻ tự tại. Mỗi một nơi tôi đến đều có người tặng đất tặng nhà cho tôi. Tôi đều từ chối cả. Ở khách sạn thoải mái hơn. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Sau khi trả phòng chẳng phải suy nghĩ gì, không nhớ đến nó nữa. Nếu quý vị có một ngôi nhà, quý vị nói xem có phiền không? Quý vị đi xa có nhớ nó không? Có phải luôn lo lắng về nó không? Đó không phải là tự tìm phiền phức sao? Vì vậy nếu có, tặng người ta đi. Đừng tìm phiền phức. Cả đời tôi được tự tại. Điều này cũng là Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca tôi đã lãnh hội được. Thế giới này là khách sạn, đi đến đâu cũng đều là khách sạn. Quý vị sẽ sống rất thoải mái. Không cần thứ gì cả. Những đồng học đều sẽ chăm lo cho tôi. Đồ ăn, áo mặc, đồ dùng đều chuẩn bị sẵn cả, không phải lo lắng gì. Vì vậy tôi không có chỗ tiêu tiền. Mười mấy năm rồi chưa hề dùng tiền. Đi ra ngoài, tôi muốn đi mua thứ gì, chắc chắn có rất nhiều người đi theo tôi. Tôi cần gì họ đều trả tiền hết. Vì vậy cúng dường của tôi đều cầm đi làm việc thiện. Những người gặp khó khăn, chúng ta thật sự phải giúp đỡ họ. Phải giúp đỡ những người khổ nạn. Trừ khi chúng ta không biết, biết rồi thì chắc chắn phải giúp họ. Vì vậy từ từ cũng có, dần dần có một chút rồi, lại nghĩ đến việc phải làm thế nào để giữ gìn cho tốt. Sợ gặp tai họa, lo bị mất mát, chính là tính toán thiệt hơn. Việc này là bản thân tự tìm phiền phức. Tiền nhiều quá sợ mất giá. Quý vị phải lo lắng nhiều biết bao. Hoàn toàn đã sai rồi. Cho nên nói thức tiểu cụ hữu, hữu ư phi thường. Phi thường chính là thủy tai, quả tai, đạo tạc, cưỡng đoạt, phá hoại vân vân. Đó là tai họa. Đặc biệt những năm gần đây tai họa rất nhiều. Tôi không biết được nhiều, bởi vì tôi không đọc báo, không xem tivi, không hề tiếp xúc với truyền thông mấy chục năm rồi. Không cần phải đau đầu suy nghĩ, cũng không cần phải lo lắng, càng không cần phải buông ba lao lực. Quý vị sẽ có cuộc sống rất tự tại, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Nếu quý vị sai rồi, quý vị không hiểu, giống như mọi người hiện nay mỗi ngày đều buông ba lao lực, phí cả cuộc đời. Cho nên nói lũy niệm tích lự, di tâm tậu sứ. Phía dưới có giải thích. Sư Nghĩa Tịch nói: lũy niệm ư ký giả, tích lự ư vị trí. Quý vị nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai, nên gọi là lũy niệm tích lự. Thường di dục tâm sở khu dịch, dục vọng của quý vị quá lớn, dục vọng đang chi phối quý vị, dục vọng khiến quý vị buông ba lao lực. Đoạn dưới nói: tào tạp buông ba, cố dần di tâm tậu sự. Tâm đang chỉ huy quý vị. Tâm ở đây là gì? Dục vọng. Quý vị sống cả đời trên thế gian này vì cái gì? Vì dục vọng. Sai rồi. Dục vọng này chính là tham. Đức Phật bảo chúng ta, dục vọng về lòng tham là quả báo gì? Đường ngạ quỷ. Lòng tham đọa ngạ quỷ, nóng giận đọa địa ngục, ngu si đọa súc sinh. Quý vị nhầm rồi, quý vị đi sai đường rồi. Ba đường lành đều là thiện nghiệp, thập thiện trung phẩm ở cõi người, thập thiện thượng phẩm ở cõi trời. Quý vị hành thiện tích đức, quý vị sẽ đi lên. Nếu quý vị tham sân si mạng, quý vị phải đi xuống. Sai rồi. Chúng ta muốn sống một cuộc sống bình an, nghe lời Đức Phật, nghe lời ông bà tổ tiên, chắc chắn sẽ không sai. Đoạn dưới Sư Nghĩa Tịch, vì vậy chú dạy ở đây là tập chú. Sư Nghĩa Tịch nói: lũy niệm ư ký giả, tích niệm ư vị trí. Vị trí ở đây chính là tương lai. Cố dân lũy niệm tích lự, thường di dục tâm sở khu dịch. Câu này vừa nãy đã đọc rồi. Ý vị tư ức quá khứ thị lũy niệm, nhớ về quá khứ, lo nghĩ về tương lai, đó là tích lũy lo lắng. Cố tự tâm niệm, vô hữu an thời. Nhân tâm hữu sở dục, thân tâm tùy chi, liệt như dục cấu ái vật, tác bất cụ ủng tể tạp loạn. Buông ba bài đội của viết di tâm tàu sư. Hiện tượng này có thể nhìn thấy ở siêu thị, trong chú giải của Hoàng Niệm Lão. Ở siêu thị bây giờ quý vị thường nhìn thấy: chỉ di thử dục tâm nhi buông tẩu giả, gia tường sở lấy tâm tài tương tích bất xả. Để giải thích lũy niệm tích lự, lấy cân cầu vô ninh để giải thích di tâm tậu sứ. Cái gì? Tích ư tâm niệm chi trung, cụ thị tài vật cố danh lũy niệm tích lực, hàng ngày đều nghĩ đến tiền tài vật chất, luôn nghĩ đến những thứ này. Có tốt không? Không tốt. Vì sao vậy? Nghĩ đến những thứ đó, kết quả là họ có thể đến ba đường ác. Những đồng tu học Phật cũng đã biết rồi. Quý vị hãy thay đổi suy nghĩ, hàng ngày đều nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, tương lai quý vị sẽ đến thế giới cực lạc. Nếu mỗi ngày quý vị đều nghĩ đến những bạo loạn trên thế giới, nỗi khổ của chúng sanh, vất vả, quý vị thường để tâm đến điều đó, cố gắng hết sức giúp đỡ khổ nạn chúng sanh, quý vị sẽ đi lên, tương lai sẽ là cõi trời, đi lên phía trên, không thể xuống dưới nữa, không thể có lòng oán hận. Lòng oán hận là đường địa ngục, rất nặng, nhẹ là la sát, sẽ biến thành ma đạo. Con đường này không phải đường chánh. Con đường mà tổ tiên dạy chúng ta đi, đó chính là nhân thiên đại đạo, ngũ thường, ngũ luân, tử duy bạc đức, đều là luân thường đại đạo. Kiếp sau được làm người, được hưởng phú quý ở cõi trần. Nếu tích lũy công đức lớn, ở nhân gian không có được phước báo lớn như thế, thì sẽ được lên trời. Phước báo của người trời lớn hơn nhân gian, họ có thể được lên trời. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta, trời không phải cứu cánh. Mặc dù phước báo lớn, mặc dù thọ mệnh dài, nhưng vẫn già và chết đi. Ví dụ Phật nói trời đau lợi, người Trung Quốc chúng ta nói là Ngọc Hoàng Đại Đế, có không? Có. Sát giới tầng trời thứ hai, phước báo đó chúng ta phải luôn nhớ, thật là khó tưởng tượng. Một ngày của trời đau lợi bằng 100 năm cõi nhân gian chúng ta. Thọ mệnh bao lâu? Trên trời cũng 1 năm 360 ngày, nhưng một ngày bằng 100 năm của nhân gian. Một năm là 36.000 năm. Thọ mệnh của họ là 1.000 tuổi. Quý vị xem phước báo đó, phước báo đó vẫn chưa được xem là lớn. Càng lên trên Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Thiên, phước báo sẽ càng lớn. Vì vậy người thông minh, nếu muốn sinh ở cõi trời, nhưng trời không phải là vô lượng thọ, hưởng hết phước rồi, mọi thứ bất thiện mà quý vị tạo ra lại xuất hiện. Xuất hiện rồi làm sao? Xuất hiện rồi thì đọa xuống. Vì vậy hai cõi người trời cũng giống nổi chìm trong nước, một chốc nổi lên, một chốc lại chìm xuống, ở trong lục đạo khổ thế đấy. Vì vậy Phật khuyên chúng ta rời khỏi lục đạo luân hồi, đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc để làm gì? Để làm Phật. Phật là gì? Trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Vì vậy Phật gọi là nhị túc tôn. Nhị ở đây chính là trí tuệ và phước báo, túc là đầy đủ, đã viên mãn. Hai thứ này đều viên mãn, trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn, thì gọi là Phật. Bồ Tát mặc dù có trí tuệ, có phước báo, nhưng chưa viên mãn. Phật viên mãn. Vì vậy cách giải thích đơn giản nhất, học Phật chính là cầu trí tuệ và phước báo. Mà trí tuệ và phước báo không phải cầu từ bên ngoài, trong tự tánh đã có. Chỉ cần quý vị gạt bỏ chướng ngại. Những thứ gì là chướng ngại? Tham sân si mạng là chướng ngại, oán hận não nộ phiền là chướng ngại, sát đạo dâm vọng là chướng ngại nghiêm trọng, là chướng ngại về hành vi. Tham sân si mạn là chướng ngại về tâm lý, oán hận não nộ phiền là chướng ngại về tâm trạng. Nếu quý vị đều có thể buông bỏ những thứ đó, quý vị sẽ không còn chướng ngại nữa. Trí tuệ phước đức trong tự tánh quý vị sẽ hoàn toàn hiển hiện. Vì vậy người tu hành thật sự không cầu bên ngoài, họ cầu bên trong. Cầu bên trong là thật, cầu bên ngoài cũng có thể đạt được, nhưng là nhất thời, mưu kế tạm thời, căn bản là cầu bên trong. Vì nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai, nhiều vọng niệm, nhiều lo nghĩ, cho nên trong lòng bất an. Đức Phật đã bảo với chúng ta, người học Phật tịnh định, tâm phải thanh tịnh, tâm phải định. Định là bất động, sau đó mới có an, mới có lạc. An lạc ở đây thì người ở cõi trần không thể so sánh được. Thú vui của người cõi trần đều là kích thích, kích thích về dục vọng, hưởng thụ khoái lạc phải trả giá rất nặng. An lạc của Phật Pháp là xuất phát từ nội tâm, không phải từ bên ngoài, không liên quan gì đến môi trường bên ngoài. Từ trong nội tâm lưu xuất ra, từ trong tịnh định hiện ra. Tịnh sanh trí huệ, định sanh an lạc, cho nên gọi là thiền duyệt. Thiền là định, trong đó vô cùng an lạc. Niệm lão viết tập các cách giải thích của cổ đức, lũy niệm tích lự, lấy cần cầu vô ninh để giải thích di tâm sở tậu sư. Trong tâm tưởng luôn suy nghĩ đến tiền tài vật chất, gọi là lũy niệm tích lự. Cần dục cầu đắc, cho nên thân tâm bất an. Quý vị có thể buông bỏ nó thì tâm sẽ an. Tâm bất an gọi là di tâm tậu sứ. Sứ là tay sai, chính là người quý vị sử dụng. Tâm là chủ nhân, đây là nô bộc. Tâm là cái gì? Dục vọng. Sứ là gì? Là thân thể của quý vị. Nói cách khác, thân tâm của quý vị đã trở thành nô bộc cho dục vọng của quý vị. Chính là ý này. Cả cuộc đời quý vị bị dục vọng khống chế, nắm chặt quý vị. Điều này rất khổ. Vậy chúng ta muốn đến thế giới cực lạc. Đối với việc buông bỏ danh văn lợi dưỡng, sự việc này phải nhận được. Dục vọng trước đây nói qua rồi, là ác số một trong sáu đường, chính là có dục vọng. Dục vọng là việc ác số một. Bất luận quý vị tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, đối tượng mà quý vị tham đó là dục vọng. Cho nên quý vị phải nhẫn được, buông nó xuống. Diễn ly nó. Nó làm tổn hại đối với quý vị, nhất định phải biết. Vô lượng kiếp đến ngày nay, chúng ta không thể thoát ly sáu nẻo, không thể giảng sanh, đều là do bị nó hại. Còn không lo buông bỏ sao? Không buông xuống thì đời này lại sống vô ích rồi. Những ngày tháng này còn lưu luyến sao? Thật sự rõ ràng rồi, hiểu thấu đáo rồi, không muốn lưu luyến nữa. Tôi muốn đi rồi, không còn làm những việc vô ích nữa. Vậy thì tai nạn đến không phải là càng tốt sao? Tai nạn đến chính là lúc chúng ta đi. Cho nên tâm quý vị là định, tâm quý vị là thản nhiên, quý vị không có hoảng hốt, quý vị không sợ hãi. Một câu niệm Phật quý vị niệm đến cùng. Đời này kiếp này, bất luận cảnh duyên như thế nào, chúng ta chỉ cần nắm chắc một câu A-di-đà Phật. Những vật ngoài thân học những gì? Không lấy, không bỏ. Cũng chính là nói đừng để ý đến nó. Không quan trọng, chỉ là những việc nhỏ nhặt mà thôi. Nhất định không để trong lòng. Có mặc kệ nó, không có cũng mặc kệ nó. Không nên vì những thứ này mà lo lắng, không nên vì những thứ này mà khởi ý niệm. Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật. Đọc kinh, bộ kinh Vô Lượng Thọ này, bộ chú giải này đủ rồi, không nên làm những việc khác nữa. Học theo Đại sư Liên Trì, Tam Tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác ngộ, Tám Vạn 4000 hạnh nhường cho người khác hành. Tôi buông xuống hết. Tôi chỉ là một bộ kinh, một câu danh hiệu Phật, một pháp môn. Vậy tôi còn muốn học động nghe nhiều sao? Tạm thời buông xuống. Đến thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc rồi, nguyện vọng học động nghe nhiều của quý vị liền được viên mãn. Vì sao vậy? Mỗi ngày đến mười phương thị vực, quý vị phân thân để đi. Bất luận học pháp môn gì, quý vị vẫn có thể đồng thời học. Ở nơi Tỳ Lô Giá Na Phật học Hoa Nghiêm, ở thế giới cực lạc học Vô Lượng Thọ. Ở nơi Dược Sư Như Lai học Y Đạo. Tại nơi Hương Tích Như Lai học chế biến thức ăn. Quý vị cái gì cũng có thể học. Ở nơi Di Lạc Như Lai học duy thức, học pháp tướng, quý vị đều có thể học được hết. Nơi đó có thời gian. Hiện tại thời gian quý giá rất ngắn, trói chặt chúng ta ở trong đó, vô cùng hạn chế. Thời gian này vô cùng quý giá, chúng ta phải dùng thời gian quý giá này, thời gian rất ngắn này hoàn thành tịnh độ. Đây gọi là chân trí tuệ, đó gọi là chân thông minh. Quý vị nếu lãng phí thời gian này, quý vị sai rồi, quý vị sai đến cùng rồi. Cho nên buông xuống phải nhẫn, nhẫn mới có thể buông xuống. Không nhẫn không buông xuống được, nhất định phải nhẫn. Bản thân chúng ta từ nhẫn nhục được lợi ích thù thắng vô cùng, cũng dạy người khác phương pháp này. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Vị thích một vật, quý vị thích một người, quý vị rất thích, tình chấp vô cùng nặng. Sau khi chết rồi đi về đâu? Không tách rời được, dính theo họ, trở thành con cái của họ, trở thành cháu chắt của họ. Đây là tình chấp nặng. Quý vị yêu họ, nhưng thú cưng, yêu thú cưng phiền phức lớn lắm. Quý vị nuôi thú cưng vô cùng yêu thích chúng. Sau khi đến rồi như thế nào? Đến làm con của thú cưng. Niệm cuối cùng, nếu như quý vị có một người nào đó có lỗi với quý vị, họ kết oán thù với quý vị vô cùng oán hận họ, trở lại cũng sẽ đến nhà họ. Để làm gì? Đến để báo thù. Làm những việc này gọi là oan oan tương báo. Người ta thiếu tiền quý vị, quý vị nhớ kỹ trong lòng, không thể buồn xuống. Quý vị đến nhà người ta làm con cháu của họ, đến để đòi nợ. Chính ngay nơi niệm đó, người học Phật, pháp sư xuất gia cũng không ngoại lệ. Ngày trước tôi ở San Francisco, có một vị, có thể hiện tại không còn nữa. Ông ta có một sở thích sưu tập tượng Phật. Ông có một phòng sưu tầm, lúc tôi đến đặc biệt mở cửa cho tôi xem, toàn là đồ cổ. Tượng này là tượng của đời Đường, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thu thập rất nhiều tượng Phật, vô cùng trân quý. Bên thường cánh cửa đó luôn luôn khóa, khóa như vậy. Người như vậy chết rồi, ông ta sẽ đi về đâu? Không đến thế giới cực lạc. Những tượng Phật chưa buông xuống được, nhất định vẫn còn ở trong căn phòng đó. Căn phòng đó đầu thai làm gì? Có kiện, có dạng, có chuột. Ông đến đó chắc chắn vậy, ông không nỡ rời đi. Quý vị nghĩ đến những điểm này, thật rất đáng sợ. Yêu thích kinh sách, đều là đồ cổ. Bản của triều đại nào yêu thích những thứ đó? Tương lai chết đi, trong sách có mọt sách, liền làm những thứ đó. Quý vị đã hiểu hết rồi, hiểu rõ rồi, quý vị sẽ hiểu được rất đáng sợ. Những thứ này đều là giả, sanh không đem đến, chết không mang đi. Quý vị cần nó để làm gì? Tôi một đời không sưu tập. Vì sao không sưu tập? Bản thân tôi không có chỗ đề cất, suốt đời đều lang thang, không có nơi đề cất. Cho nên người khác tặng tôi thứ gì, nói thứ này rất đặc giá. Giống như bức tượng Phật sau lưng tôi, Hoa Nghiêm Tam Thánh, biết bao người đến xem. Tượng Phật này là thứ được truyền lại, tỉ mỉ quan sát nó, có lẽ là tác phẩm đời nhà Đường. Nhưng cổ nhân không viết tên, họ cũng không viết niên đại. Cũng là một nhà sưu tầm, sưu tầm được. Nhà sưu tầm qua đời rồi, không biết truyền như thế nào lại đến tay một người đồng tu, ông đem đến tặng cho tôi. Tôi liền bảo ông ta phô tô. Tôi dùng bản phô tô, nguyên bản tôi không lấy. Bản phô tô rất tốt. Ai thích muốn lấy đi thì lấy, tôi đi phô tô tâm khác. Cho nên đối với những thứ đồ cổ này tôi chẳng có chút hứng thú nào. Người khác nhìn thấy rất đáng quý, rất trân quý, trước mắt tôi thì chẳng đáng một đồng. Khởi tâm lo này để làm gì? Chỉ cần trong tâm có sở thích, quý vị liền có ý niệm, liền không buông xuống được. Vì sao không niệm A-di-đà Phật? Vì sao không niệm thế giới cực lạc? Niệm A-di-đà Phật, niệm thế giới cực lạc, điểm tốt rất là nhiều. Điểm tốt trước mắt là tâm địa thanh tịnh, mấy trần không nhiễm, thân tâm tự tại, pháp hỷ sung mãn. Điểm tốt trong tương lai là đến thế giới Tây Phương cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Chúng ta phải đặt điều này lên hàng đầu, không thể đặt hàng thứ hai. Cái gì cũng phải buông xuống. Những thứ cuộc sống cần có cũng tốt, không có cũng rất tốt. Quý vị liền được tự tại rồi. Cho nên tùy tội thủ hướng, những lời này rất nghiêm trọng, không thể không lưu ý. Sở thích thèm khát, dục vọng là tội, bởi vì nó có thể giữ quý vị nơi sáu nẻo luân hồi. Trong sáu nẻo luân hồi chắc chắn thời gian trong ba đường ác sẽ dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn. Điều này rất khó. Nói thì dễ, nhưng khi làm không dễ chút nào. Mỗi người sau khi đọc kinh, nghe Phật Pháp, đều biết Phật Pháp hay, đều rất hâm mộ. Vì sao không làm được, không buông được? Cho rằng buông bỏ quá khổ. Thế gian này mọi người đều cho rằng tài sắc danh thực thùy, ngũ dục thất tình là hưởng thụ. Hưởng thụ nên không đành buông bỏ. Người thật sự giác ngộ, họ biết rằng đây không phải là hưởng thụ. Đây là gì? Ngạn ngữ có câu vui trong đau khổ, không phải thật sự hưởng thụ, là vui trong đau khổ. Niềm vui qua đi vẫn là khổ. Chỉ người có trí tuệ chân thật họ thấy được, hiểu được, nên họ buông bỏ. Chưa buông bỏ, chưa lãnh hội được, họ không chịu buông bỏ. Hay nói cách khác, người chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ. Mặc dù tu hành trong Phật Pháp, tu hình như không tệ, cảnh giới ngũ dục lục trần hiển tiền, vẫn không giữ được, lập tức liền bị thu hút ngay, liền bị đọa lạc. Có nhiều người biết mình đọa lạc, nhưng không quay đầu được. Thứ nhất là tham niệm, thêm nữa là vấn đề sĩ diện. Như vậy thì sao? Đã sai lại càng sai hơn. Đây là sai đến địa ngục A Tỳ. Đến khi quay đầu, không biết đời nào kiếp nào. Giác ngộ phải nhanh, phải duy trì sự giác ngộ. Phương pháp duy trì chính là kinh giáo. Ở đây chúng ta thể hội một cách sâu sắc vì sao Đức Thế Tôn suốt đời giảng kinh dạy học. Trong kinh điển không có ghi chép có ngày nào Đức Phật nghỉ ngơi. Chưa từng nghỉ. Ngày ngày giảng kinh dạy học, suốt 49 năm chưa hề gián đoạn. Đây là làm tấm gương tốt cho đệ tử trong tương lai. Học Phật phải học như vậy. Xuất gia là làm điều này. Dạy học, dạy suốt cả đời. Quý vị sẽ thưởng thức được mùi vị, có niềm vui trong việc dạy học. Thầy Phương Đông Mỹ biết, đây là hưởng thụ cao nhất của đời người. Cuộc sống này rất tự tại. Buông bỏ hết tất cả.